trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Hoàng Tây, Lê Phương, Trà Viên, Mỹ Kình xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập năng động nhiều thành công. Hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 5 năm 2017. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông, còn những nội dung chính sau: Đại học Trà Vinh tuyển sinh đợt 1 hệ chính quy đại học cao đẳng năm 2017 và thi các môn năng khiếu. Chuyên mục văn hóa ẩm thực, về miền Tây thưởng thức lẩu cá linh bông điên điển, chuyên mục bình đẳng giới và giới tính học đường, và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe.
Đại học Trà Vinh tuyển sinh đợt 1 hệ chính quy đại học cao đẳng năm 2017 và thi các môn năng khiếu. Năm 2017, Đại học Trà Vinh tuyển sinh đợt 1 hệ chính quy đại học cao đẳng gồm 39 ngành bậc đại học với 5.100 chỉ tiêu và 26 ngành bậc cao đẳng với 1.200 chỉ tiêu. Trường xét tuyển dựa trên hai phương thức. Phương thức 1, xét tuyển sử dụng kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia. Phương thức 2, xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở Trung học phổ thông, xét học bạ. Trường nhận hồ sơ xét tuyển bậc đại học, điểm tổng kết năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6 chấm trở lên, không áp dụng xét tuyển đối với các ngành y đa khoa, răng hàm mặt, dược học và các ngành thuộc nhóm ngành sư phạm, ở bậc cao đẳng thì phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển phương thức 2 từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến ngày 26 tháng 7 năm 2017, trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển trước 17 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2017 và thí sinh xác nhận nhập học tại trường trước 17 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2017. Bắt đầu ngày 10 tháng 8 năm 2017, nhà trường gửi giấy báo nhập học đến thí sinh trúng tuyển để làm thủ tục nhập học tại trường. Nhà trường phối hợp giữa xét tuyển với thi năng khiếu. Đối với các ngành âm nhạc học, thiết kế công nghiệp, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, giáo dục mầm non, cả hai bậc đại học và cao đẳng, thí sinh tham gia xét tuyển phải dự thi các môn năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển. Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức. Thí sinh đăng ký tham dự thi các môn năng khiếu từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017. Thời gian thi các môn năng khiếu bắt đầu lúc 7 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2017 và ngày 10 tháng 7 năm 2017. Trong tổng số 39 ngành bậc đại học với các tổ hợp môn xét tuyển của trường khá đa dạng, bậc đại học trường tuyển thêm 9 ngành mới, đó là khoa học vật liệu, toán ứng dụng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật môi trường, văn hóa học, giáo dục tiểu học, công tác xã hội, thiết kế công nghiệp và âm nhạc học. Bậc cao đẳng trường tuyển thêm 3 ngành mới gồm công nghệ mai, kinh tế gia đình, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Các lĩnh vực trường đào tạo gồm lĩnh vực nông nghiệp thủy sản với các ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghệ thực phẩm, thú y, kỹ thuật môi trường; lĩnh vực kỹ thuật công nghệ với các ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và thiết kế công nghiệp; lĩnh vực y dược với các ngành xét nghiệm y học, y đa khoa, điều dưỡng răng hàm mặt, dược học và y tế công cộng; lĩnh vực ngoại ngữ với ngành ngôn ngữ Anh; lĩnh vực kinh tế luật với các ngành kinh tế, kế toán, luật, quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng; lĩnh vực ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ với các ngành sư phạm ngữ văn, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, ngôn ngữ Khmer và văn hóa học; lĩnh vực hóa học ứng dụng với ngành công nghệ kỹ thuật hóa học; lĩnh vực sư phạm với ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và âm nhạc học; lĩnh vực quản trị văn phòng Việt Nam học thư viện với các ngành quản trị văn phòng, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; lĩnh vực lý luận chính trị với ngành chính trị học; lĩnh vực khoa học cơ bản với các ngành toán ứng dụng, công tác xã hội và khoa học vật liệu.
Trà Duyên xin mến chào tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa ẩm thực. Và hôm nay món mà Duyên muốn giới thiệu tới tất cả các bạn đó là món lẩu cá linh bông điên điển nổi tiếng ở miền Tây. Khi những bông điên điển nở vàng rực một góc trời miền Tây thì cũng là lúc những con nước đầu tiên tràn về. Đến du lịch miền Tây lúc này, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức món lẩu cá linh bông điên điển đậm chất hương đồng gió nội. Miền Tây mùa nước nổi đẹp mơ màng, những dòng nước nặng trĩu phù sa mang đến cho một cánh đồng mùa màng bội thu và từng đàn cá linh trắng bạc. Đến du lịch miền Tây lúc này, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn đậm chất hương đồng gió nội.
Bông điên điển nở là điềm báo hiệu mùa nước nổi về. Chỉ sau một đêm, nước ngập trắng những cánh đồng ở miệt Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ. Bình thường người dân trồng lúa, lúa nước về người ta lại chuyển sang một mùa mưu sinh khác, đó là đánh cá. Chỉ với những chiếc lưới cá đơn giản, người dân len ngồi trên những con thuyền nhỏ, len lỏi qua những tán cây trong những con rạch, những con nước lớn tràn về, không chỉ mang theo những lớp phù sa nặng trịch mà còn mang theo nguồn lợi thủy sản phong phú, chỉ một loáng đã được một mẻ cá. Đặc biệt, cá lên xuôi theo con nước về từng đàn trắng xóa, cá đánh bắt được rất nhiều, người ta đem bán cho thương lái, không thì giữ lại để làm mắm, hoặc làm các món canh hoặc là kho, và nổi tiếng nhất, phổ biến nhất món lẩu cá linh điên điển. Tuy chỉ là món ăn bình dị mùa nước nổi, nhưng chính cái hương vị đặc trưng đó mà chỉ khi đi du lịch miền Tây mới có dịp thưởng thức này đã hấp dẫn biết bao thực khách. Thành phần của món lẩu này cũng chính là tên của món ăn. Nồi lẩu cá linh gồm thịt cá linh và hoa điên điển. Những con cá linh còn tươi rói rói, vảy trắng loang loáng, được rửa sạch, bỏ mang, bỏ ruột rồi để ráo. Bông điên điển được hái từ cây xuống, chọn những bông chưa bung cánh đem rửa sạch. Khi ăn, thịt cá linh ngọt, còn hoa điên điển giòn, một mùi thơm dịu dịu. Nước dùng của món lẩu cá linh được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Có vùng sẽ dùng nước ninh từ xương heo, có vùng lại dùng xương cá để lấy vị ngọt, hoặc lại có một số nơi thay bằng nước dừa tươi. Nhưng dù làm theo cách nào thì nồi nước lẩu cũng phải vừa trong và vừa ngọt, vì theo khẩu vị của mỗi người mà nước dùng có thể có vị chua ngọt khác nhau. Nguyên liệu vô cùng đơn giản, dọn lên bàn bên cạnh nồi nước lẩu trong đĩa là cá linh tươi rói, gỗ bông điên điển vàng rực, thêm chút sắc xanh của rau muống. Cá linh nhỏ nhanh chín nên thả vào, chờ nước sôi lại rồi nhúng rau vào có thể ăn ngay, lẩu có thể ăn kèm với bún tươi hay cơm trắng đều được. Thưởng thức bông điên điển phải từ từ nhai và cảm nhận, khi vị hơi chát tan đi trong miệng, vị ngọt dịu nhẹ và thanh trong của loài hoa này sẽ lan đều trong vòng miệng, đánh thức mọi giác quan của bạn. Có thể nói cả nồi lẩu như bản hợp ca của đồng quê sông nước, tất cả đều là sản vật của dòng nước lũ ban cho người dân miền Tây. Tuy không phải là đặc sản đắt tiền, không cao lương mỹ vị, nhưng lẩu cá linh bông điên điển lại chinh phục thực khách từ màu sắc, mùi hương cho đến vị đậm đà. Thịt cá linh bèo béo, ngọt thanh càng làm cho món lẩu này trở nên đậm đà khó cưỡng. Nếu có cơ hội du lịch miền Tây vào lúc này, bạn đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức món lẩu cá linh bông điên điển của người dân miền nước nổi nha. Và đến đây Chuyên Viên xin nói lời chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn có một bữa ăn thật ngon sau giờ tan học.
Đêm tới ngày vui, mùa thu nắng có ba đình với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đêm tới xuân đời, từ đất nước cần, từ buồn lầy cả cuộc đời bừng lên. Dân theo từng bước cha già, hòa bình vui ngàn năm. Cụ Hồ Chí Minh anh dương vào trong ngục tù, tay công nhân của thế giới mới lên. Cụ Hồ Chí Minh đế quốc tan thành trước sức dân chào quân, vinh quang nhân dân Việt Nam.
La 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 Người về đem tới ngày vui, mùa thu lắng có ba mình với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đem tới xuân đời, từ đất nước cằn, từ bùn đầy cả cuộc đời bừng lên. Dân theo từng bước cha già, hòa bình vui ngàn năm. Phù Hồ Chí Minh, anh dương bao trong tù, tay công nhân của thế giới mới lên. Phù Hồ Chí Minh, để quân tan tành hết, chiến sức dân chào quân, vinh quang nhân dân Việt Nam. Bao đau thương miền Nam, trong con tim Việt Nam đang dâng lên làn sóng căm hờn và niềm tin thành công. Phù Hồ Chí Minh, ý muôn người trong một người, tên quê hương hồn đất nước Bắc Nam. Phù Hồ Chí Minh, để quốc tan tành hết, chân sương dân chào quân, vinh quang nhân dân Việt Nam.
Mua bán trẻ em trai tại Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu về tình hình mua bán trẻ em trai tại Việt Nam là hoạt động thuộc dự án thành phần tại Tổng cục Thống kê do Tổ chức Di cư Quốc tế thực hiện trong khuôn khổ chương trình chung về bình đẳng giới trong 3 năm. Nghiên cứu góp phần vào mục tiêu lớn hơn là thừa nhận tình trạng và nguy cơ của trẻ em trai bị mua bán và đáp ứng một cách đầy đủ trong các khuôn khổ pháp lý, chính sách và thể chế liên quan đến mua bán người ở Việt Nam. Những mục đích của nghiên cứu là đánh giá nhận thức của chính quyền địa phương và cộng đồng và cách thức giải quyết vấn đề mua bán trẻ em trai, xác định các hình thức mua bán trẻ em trai, các yếu tố dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương của trẻ và các loại hình mua bán trẻ em trai, cũng như ghi lại những trải nghiệm của nạn nhân trong quá trình mua bán, trở về, phục hồi và tái hòa nhập. Nghiên cứu này đưa ra một số bằng chứng ban đầu khẳng định rằng tình trạng mua bán trẻ em trai có thể xảy ra ở Việt Nam cả trong nước và ra nước ngoài. Trẻ em trai bị mua bán nhằm mục đích bóc lột lao động, làm ăn xin và bán đông trên đường phố, hành nghề, bóc lột tình dục và nhận con nuôi. Trung Quốc là điểm đến của hầu hết các trường hợp mua bán qua biên giới, với các trường hợp mua bán trong nước, điểm đến chính là thành phố Hồ Chí Minh. Phần lớn nạn nhân xuất thân từ các vùng nông thôn. Mánh khóe của kẻ bắt cóc trẻ em là sử dụng vũ lực để kiểm soát người lớn, thậm chí đe dọa giết cha mẹ của trẻ và bắt đứa trẻ khỏi gia đình. Họ hàng hoặc thành viên thân thích trong gia đình cũng bị lợi dụng để bắt cóc nạn nhân. Xe khách là phương tiện giao thông chính được những kẻ môi giới hoặc kẻ mua bán người sử dụng để di chuyển. Không những bị mua bán qua biên giới, các em còn bị mua bán trong nước để làm ăn xin, làm việc trong các xưởng may tư nhân hoặc các lò gạch. Các em bị bóc lột lao động phải làm việc từ 6 đến 7 ngày trong một tuần và mỗi ngày làm 8 tiếng. Một số trường hợp phải làm 12 đến 16 tiếng mỗi ngày. Điều kiện làm việc hết sức khắc nghiệt, nhưng không ai trong số các em được trả thêm thù lao. Với nhóm các em trai bị mua bán vì mục đích bóc lột tình dục, hầu hết các em đã di cư đến những thành phố lớn mà chưa xác định được sẽ làm công việc gì. Các em bị lừa và ép buộc tham gia vào các hoạt động mại dâm và sau đó bị đưa đến và bán hoặc giới thiệu cho các nhà chứa. Các em trai làm nghề mại dâm phải làm 7 ngày trong tuần và sẵn sàng phục vụ khách trong 24 tiếng. Điều kiện sống và làm việc có tính chất bóc lột làm tăng thêm nguy cơ mắc bệnh và đẩy các em vào tình trạng bị mua bán. Một số giải pháp: cần tăng cường chương trình truyền thông và giáo dục để phòng chống mua bán người và tăng cường di cư an toàn tại các cộng đồng. Cần giúp trẻ em và gia đình hiểu về quyền lợi của người lao động, luật lao động và bình đẳng giới. Xây dựng chương trình hồi hương và tái hòa nhập cùng các dịch vụ để giải quyết các nhu cầu của nạn nhân là trẻ em trai. Xây dựng hệ thống đường dây nóng và nguồn lực để tiếp cận và nhanh chóng để hỗ trợ, giải cứu và chuyển tiến cho nạn nhân bị mua bán. thông tin về đường dây nóng cần được truyền tải rộng rãi để người dân và trẻ em biết đến và nhớ được số điện thoại. Xây dựng chương trình phòng chống HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, lạm dụng và nghiện ma túy trong nhóm mại dâm nam, đặc biệt là thanh niên và trẻ em trai. Các dịch vụ tư vấn tự nguyện, dịch vụ xét nghiệm và xử lý các bệnh lây lan qua đường tình dục cần được tăng cường hơn nữa và hỗ trợ nhóm mại dâm nam, đặc biệt là những em đang trong tình trạng bị bóc lột.
Thông báo, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xây dựng Minh Phát cần tuyển công nhân thi công điện như sau. Số lượng 10 nam, mô tả công việc, thi công lắp đặt các công trình điện tại các công trình trong và ngoài tỉnh Cần Thơ. Trực tiếp thi công lắp đặt hệ thống điện cho các dự án công trình điện, phối hợp để triển khai các hạng mục tại dự án. Chịu sự phân công chỉ đạo trực tiếp của người điều hành, chịu trách nhiệm về các công việc được phân công. Yêu cầu, tốt nghiệp trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, có kinh nghiệm trong kỹ thuật thi công điện chiếu sáng, lắp trạm điện công nghiệp và dân dụng, chấp nhận đi công tác các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc, chịu khó, siêng năng. Ưu tiên người có chứng chỉ nghề hoặc công nhân lành nghề, quyền lợi, triển vọng, làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến, phát triển lâu dài, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định nhà nước, quy định công ty, được hưởng theo năng lực, hiệu quả công việc, mức lương thỏa thuận từ 4 triệu đồng trở lên. Yêu cầu về hồ sơ, đơn xin việc, bản tóm tắt quá trình làm việc, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, các bằng cấp, bản điểm chứng chỉ có liên quan, hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân photo, thời hạn nộp hồ sơ, đến khi nhận đủ hồ sơ, ưu tiên những ứng viên nộp hồ sơ sớm. Địa điểm nhận hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ phòng A11111, số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, điện thoại 02943-603-688. Hoặc 02943-855-246.
Thông báo, vào lúc 13:30 ngày 8 tháng 5 năm 2017, bạn Lê Minh Chiến, sinh viên lớp cao đẳng quản trị kinh doanh khóa 24, có nhặt được một bao thư tiền trước phòng kế hoạch tài vụ. Bạn sinh viên nào đánh rơi bao thư tiền trên, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng Trường Đại học Trà Vinh, phòng B11215, điện thoại 02943-765-535 hoặc 02943-765-536.
Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, mãi ngàn đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa, Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên. Gửi muôn vàn yêu thương, Bác viết thư thăm hỏi, gửi muôn vàn tình thương. Lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bạc đêm ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh, bạc đêm mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời, bạc như bài dân ca ru em bé vào đời, bạc như vì sao sáng sáng giữa trời bao. Bay khắp trời quê hương, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm Đầu Hồ Giảng Đường 1, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.